Bạn đang nghe The Present Writer Podcast, một podcast về bài học cuộc sống, phát triển bản thân và phong cách sống tối giản. Podcast được host bởi Chi Nguyễn, tiến sĩ giáo dục tại Mỹ, blogger và tác giả một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản. Nào, hãy cùng Chi lắng nghe, trải nghiệm và thay đổi cuộc sống. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với The Present Writer Podcast. Mình là Chi Nguyễn. Tập podcast hôm nay là một tập rất đặc biệt bởi vì lần trước, lần cuối cùng các bạn nghe giọng mình, đấy là tập cuối cùng của series 7 ngày làm podcast về một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản. Đấy là series mà mình trò chuyện với các bạn, mình đọc lại cho các bạn những cái dòng viết của mình và nói cho các bạn cái suy nghĩ của mình, cái cập nhật của mình từ cuốn sách, một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản. Hàng ngày, ngày nào mình cũng đưa đến cho bạn một tập podcast mới. Khi mình làm series 7 ngày làm podcast thì mình chỉ nói với các bạn rằng là đó là một món quà để tặng cho các bạn nhân dịp một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản đã ra mắt phiên bản 2022. Nhưng có một điều mà hôm nay mình muốn nói các bạn, đấy chính là series 7 ngày làm podcast cũng là món quà chia tay với các bạn khán thính giả của The Present Writer Podcast. Nhưng các bạn đừng lo, vì nó không phải là chia tay vĩnh viễn, mà là khép lại một chặng đường vừa qua đối với The Present Writer Podcast. Tại sao? Bởi vì từ trước đến nay thì ngay từ khi mình bắt đầu mở ra podcast này là khoảng độ 1.5 năm vừa qua, thì mình luôn cố gắng là mỗi tuần mình sẽ ra một tập podcast mới. Có những tuần mình không có khả năng ra tập podcast mới, có những giai đoạn ví dụ như là khoảng độ vài tuần liền mình bị ốm hoặc là mình có công việc bận, mình không thể ra podcast đều đặn. Nhưng mà những khi nào mình có thể thì mình luôn luôn cố gắng là ra đều đặn, và mình luôn luôn cảm thấy là khá là tội lỗi khi mà mình không ra podcast được đúng lịch, hay cũng như là nhận được những cái chờ mong của các bạn cho tập podcast mới. Tuy nhiên, cái việc mà sản xuất ra podcast hàng tuần ấy, nó không thực sự bền vững và không phải là cái xu hướng chung của podcast trên thế giới. Ngay từ ban đầu khi mà mình mở ra kênh podcast này thì mình cũng đã suy nghĩ rất là nhiều giữa cái mô hình seasonal, tức là làm podcast theo mùa. Ví dụ các bạn xem một số podcast nước ngoài hay kể cả podcast ở Việt Nam, rất nhiều bạn đồng nghiệp của mình và bạn bè của mình làm podcast thì rất nhiều người làm theo mùa, tức là họ sẽ có podcast theo từng giai đoạn cụ thể, sau đó họ nghỉ và có một mùa mới, cứ như là xem show truyền hình vậy. Thì đấy là cái xu hướng chung của podcast thế giới. Nhưng mà mình cũng cân nhắc rất là nhiều, bởi vì là mình muốn là khi mình ra mắt thì mình có những cái sản phẩm đều đặn cho các bạn để biết rằng là cái kênh podcast này nó về chủ đề gì. Và mình quen ngay từ khi mình làm blog thì mình viết rất là đều, và mình muốn là cũng có sản phẩm mới đều đặn hàng tuần cho các bạn. Và thời gian đầu thì mình làm tất cả mọi thứ một mình, từ biên tập, từ thu âm, từ phân phối, từ quảng cáo cho từng tập podcast. Mà các bạn cũng biết rằng ấy, là làm podcast ở Việt Nam thì hầu như là không thu lại được lợi nhuận một chút nào. Thì thoảng thì có một số nền tảng thì họ cho mình đọc quảng cáo, hay là mình có cộng tác với một số nhãn hàng để làm quảng cáo. Nhưng mà cái chi phí vận hành podcast nó khá là lớn, và cái thời gian công sức đổ ra cho nó rất là nhiều, trong khi đó cái cơ hội để có thu nhập để có thể tạo ra cái podcast này bền vững thì rất là ít. Nhưng mà rất là may mắn là mình có công việc full time, đây không phải là công việc chính của mình, và mình có một số cái nền tảng khác như YouTube hay là blog hay là những cái nền tảng mạng xã hội của mình nó cân đối lại, cũng như là những cái ủng hộ các bạn trong donation, hay là khi nào các bạn support mình ở chỗ này hay chỗ kia thì mình cũng bù lại để bù cho chi phí sản xuất của podcast. Nhưng mà gần đây có một số thay đổi trong cuộc sống của mình cũng như trong tư tưởng của mình, nó khiến cho mình nhìn lại bản thân mình và nhìn lại cái platform podcast này, nhìn lại những gì mình đã làm và đang làm. Và mình nhận ra rằng là cái việc mà mình cố gắng mình đưa ra podcast hàng tuần, nó không thực sự là nó sẽ bền vững nữa, và nó sẽ rất là ảnh hưởng đến ai, ảnh hưởng chính tới những người nghe, bởi vì cái chất lượng podcast nó sẽ không được như mình kỳ vọng, như là mình mong muốn, như là mình muốn rằng là từng tập podcast nó phải thực sự là những thỏi vàng, những cái content nó phải thực sự là có giá trị đến cho người nghe. Do vậy là mình muốn thông báo chính thức đối với tập podcast này là từ sau tập podcast này thì mình sẽ bắt đầu sản xuất podcast theo mùa. Mùa là gì? Tức là như mình đã giải thích, là cũng như là những cái show truyền hình, nó có những mùa sản xuất riêng á. Ví dụ như là hiện nay ấy, thì mình dự định là tất cả những cái podcast mà mình đã sản xuất trước đây thì là season 1, tức là mùa đầu tiên, kết thúc cái mùa đầu tiên này sẽ là vào tháng 4 này. Thế thì mình sẽ nghỉ 3 tháng. Mình dự định là mình sẽ làm podcast liên tục 3 tháng, mỗi tuần một podcast mới trong vòng 3 tháng đó. Và sau đó mình nghỉ 3 tháng và mình sẽ tiếp tục podcast 3 tháng tiếp theo. Tức là ví dụ như là tập cuối cùng của mùa 1 này sẽ kết thúc vào cuối tháng 4. Thì mình sẽ nghỉ tháng 5, tháng 6, tháng 7 và bạn sẽ có tập podcast mới ở mùa thứ 2 vào tháng 8 năm 2022. Tuy nhiên ở giữa các mùa thì mình sẽ có những tập đặc biệt. Mình sẽ xuất hiện giữa các mùa để mình kết nối lại với các bạn khán thính giả, hay là cũng như là có những cái dịp đặc biệt, ví dụ như là 8 tháng 3 hay là 20 tháng 11 mà mình có những cái nội dung nào đấy mà mình muốn chia sẻ với các bạn, hay là có những cái sự kiện đặc biệt, hay là có những sản phẩm đặc biệt nào từ The Present Writer mình muốn nói chuyện với các bạn, hoặc là mình chỉ muốn bật microphone và nói với các bạn thôi, thì đó cũng là những cái tập đặc biệt ở giữa các mùa. Do vậy các bạn vẫn gặp mình, nhưng mà các bạn sẽ gặp mình với những cái lịch trình rõ ràng hơn và những cái tập chất lượng hơn. Tại sao mình sẽ nói cụ thể hơn ở phần sau của podcast. Nhưng mà mình nghĩ rằng là cái mô hình này sẽ giúp cho các bạn định hình hơn là mình sẽ xuất hiện ở thời điểm nào. Các bạn không phải chờ đợi, các bạn không phải hỏi mình là ô bao giờ có podcast mới, tại sao chưa có podcast mới. Các bạn biết rằng cái thời điểm này là trong mùa thì hàng tuần mình sẽ có podcast mới. Thời điểm này là off season, tức là không phải là mùa, thì mình sẽ chỉ có những cái tập podcast mà đặc biệt hiện lên thôi. Và sau đó thì 3 tháng sau mình sẽ có những cái tập podcast tiếp theo. Mỗi một tập podcast thì mình sẽ có một cái theme, một cái chủ đề riêng. Và những cái tập podcast trong cái mùa đấy thì nó sẽ xoay quanh cái chủ đề đó. Nó không thực sự quá là chặt chẽ, bởi vì cái format của podcast của mình là khá là thoải mái. Tại mình nói về cuộc sống hàng ngày của mình, vẫn là bài học cuộc sống, phát triển bản thân và phong cách sống tối giản, như là cái đoạn mình đọc ở phía trước của mỗi tập podcast. Nhưng mà cái chủ đề nó sẽ xoáy sâu hơn về một cái mặt nào đấy trong cuộc sống. Thì mình nghĩ rằng là cái mô hình này nó sẽ giúp cho từng cái mùa podcast nó sâu hơn. Nhưng mà trong cái tập podcast ngày hôm nay thì mình muốn nói cụ thể hơn với các bạn lý do tại sao mình quyết định chuyển podcast sang dạng seasonal, tức là sang việc sản xuất theo mùa, những biến cố nào xảy ra trong cuộc sống của mình và những cái thay đổi trong cái tư duy của mình đưa cho mình đến cái quyết định này. Tất nhiên là khi mình làm podcast thì mình rất là nghe khán giả, các bạn theo dõi podcast thì đều biết là mình là nghe các bạn rất là nhiều. Và mình nghĩ rằng là cái thay đổi này sẽ khiến nhiều bạn cảm thấy hụt hẫng, cũng như là cũng sẽ khiến nhiều bạn đặt ra câu hỏi là tại sao. Và nếu các bạn đã quay nghe podcast của mình hàng ngày rồi thì các bạn sẽ làm như thế nào trong cái giai đoạn off season khi mình không có tập podcast mới, thì mình cũng sẽ nói cho các bạn cái lý do cụ thể để các bạn hiểu hơn cái hành trình của mình và một số cái lựa chọn các bạn có thể nghe trong thời gian off season. Vậy chúng mình sẽ cùng tâm sự với nhau trong tập podcast đặc biệt này nhé. Lý do thứ nhất khiến cho mình quyết định chuyển podcast sang dạng seasonal, sang sản xuất theo mùa, đấy là bởi vì mình nhận ra là mình không thể làm podcast hàng tuần được nữa. Tất nhiên là nếu các bạn theo dõi mình, các bạn biết rằng là mình có công việc full time làm giảng dạy và nghiên cứu tại trường đại học. Công việc của mình rất là có áp lực rất là lớn, tại vì làm professor ở trường đại học ở Mỹ thì mình chịu áp lực rất lớn về xuất bản và nghiên cứu. Một năm mình phải có 3 công trình xuất bản trên những tạp chí uy tín của thế giới, và mình vẫn phải đi giảng dạy và mình vẫn phải làm những công việc khác bên ngoài cái việc giảng dạy và nghiên cứu, ví dụ như là những công việc phát triển chương trình này, hay là xây dựng những cái môn học mới này, hay là những cái chương trình học mới này, làm những cái ở hội đồng cho sinh viên này chẳng hạn, hay là mình phải support những cái advisees và những cái người mà mình hướng dẫn chẳng hạn, vân 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 vân. Thì mình muốn nói cái hoàn cảnh riêng của mình như vậy. Thì do vậy là đối với một người mà làm full time không có liên quan gì đến sáng tạo, và mình làm cả YouTube, blog và podcast ấy, thì đấy là cái việc rất là hiếm. Và còn hiếm hơn nữa ấy, là mình làm tất cả những cái nền tảng đấy hàng tuần. Thì trước nay ấy, thì mình vẫn manage, mình vẫn quản lý, kiểm soát thời gian khá là tốt để mình có thể vừa làm cái công việc chính, vừa làm công việc phụ và vừa lo cho gia đình của mình có con nhỏ. Cho đến khi mà mình nhận cái công việc mới làm college professor, làm giáo sư đại học tại Mỹ, thì mình cảm thấy rằng là cái áp lực nó rất là lớn. Mình thực sự là mình không còn thời gian nữa để mình có thể tự edit podcast cho mình. Do vậy mình có tuyển thêm một bạn làm biên tập podcast rất là tốt, đấy là Thảo Nguyên. Contact của bạn ấy ở phần miêu tả của podcast. Mình rất là thích Thảo Nguyên bởi vì là bạn ấy cũng là podcaster. Bạn ấy làm một cái podcast cũng rất là hay và rất là có chuyên môn để xây dựng podcast và rất là có tâm với người nghe. Và cũng như là ngoài việc là bạn ấy là podcaster ra gì, bạn ấy cũng là một khán giả, một độc giả đã rất là lâu năm của The Present Writer. Do vậy là mình rất là tin tưởng. Và từ ngày mà Thảo Nguyên edit podcast cho mình thì mình bớt đi một gánh nặng rất là lớn. Tuy nhiên thì bởi vì cái áp lực để mà ra podcast hàng tuần á, như mình đã nói là cái điều mà rất là hiếm, rất ít podcaster nào mà làm được như vậy, và chưa từng nói đến là làm hai ba job một lúc, cả công việc chính, cả YouTube, cả blog, cả ra bản xuất bản sách, cả những thứ khác nữa, thì rất là hiếm người có thể làm được hàng tuần. Thì cái điều duy nhất mà giúp cho mình làm được hàng tuần ấy, đấy là cái đam mê của mình đối với nền tảng podcast. Mình cảm thấy rằng là podcast nó khiến cho mình cảm thấy rất là dễ chịu. Mình cảm thấy ít áp lực hơn so với việc mình làm YouTube hay làm blog. Và mình cảm thấy rằng là khi mình tâm sự với các bạn, mình bật microphone lên, mình chui vào trong tủ áo của mình nói chuyện với các bạn, thì mình cảm thấy cũng như là một cái buổi để mình giải bày tâm sự, như là một cái buổi để giúp cho mình trị liệu vậy. Nó có lẽ là giúp cho mình nhiều hơn là giúp cho khán giả của mình. Do vậy là mình rất là đam mê với cái việc là duy trì và làm podcast. Như mẹ nói từ ban đầu ấy, thì cái việc làm podcast, cái việc mà duy trì nó về khía cạnh về tài chính ấy, nó rất là khó khăn. Bởi vì làm podcast, như mẹ nói từ ban đầu ấy, là nó còn rất là mới ở Việt Nam, và cái cơ hội để mà có thể kiếm thu nhập và có thể cân bằng được những cái thu chi đối với podcast nó rất là khó. Tuy nhiên đến cuối ngày thì mình vẫn quyết định là làm podcast song song với các nền tảng khác, bởi vì mình rất là đam mê làm podcast. Thế nhưng mà có một sự kiện gần đây xảy ra với mình, nó khiến cho mình thay đổi cái suy nghĩ về bản thân mình và về The Present Writer. Đấy là sự kiện sản xuất và phân phối một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản. Nếu các bạn đã từng theo dõi hành trình của mình thì các bạn biết rằng là cái lần tái bản lần này của cuốn sách đầu tay của mình á, một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản, đây là lần đầu tiên mà mình làm từ A đến Z. Tức là ngày trước ấy, cái lần đầu tiên mình tái bản thì mình có cộng tác với một đơn vị nhà sách, một cái nhãn hàng sản xuất sách, thì mình chỉ nhận cái công đoạn viết thôi. Sau khi mình chuyển giao cái hợp đồng, cái tác quyền cho nhà sách, thì mình nhận về một khoản tiền nhuận bút nho nhỏ, rất là nhỏ. Còn từ đó là mình không cần phải làm gì hết, tức là nhà sách họ tự giải quyết cái vấn đề là bản quyền này, làm sao để đưa lên những cái trang sàn thương mại điện tử hay những kênh bán hàng này, hay phân phối đến nhà sách này. Sau đó thì họ chăm sóc khách hàng, tức là mọi thứ mình không phải làm gì, mình không phải xếp hàng, mình chỉ là một tác giả nhận nhuận bút. Ví dụ như là khi mà bạn viết bài đăng báo chẳng hạn, thì thế là xong, đấy, rất là đơn giản. Thế nhưng mà vì cái hành trình của mình nó thay đổi, mình cảm thấy mình trưởng thành hơn trong những cái thời gian vừa qua, và cũng được đơn vị nhà sách cộng tác của mình trước đây ủng hộ và khuyên là mình nên bắt tay và tự sản xuất. Có rất nhiều lý do, nhưng mà một trong số đó là để cho mình có thể chủ động hơn về mảng tái bản, nối bản và phân phối sách. Bởi vì khi mình làm với nhà sách thì tất nhiên mình sẽ phải theo cái lịch trình của họ, và nhà sách thì có rất nhiều thay đổi trong những cái năm vừa qua, dịch bệnh này, rồi là có rất nhiều cái ưu tiên khác so với một cuốn sách mà đã tái bản và nối bản một số lần như là cuốn sách của mình. Thì cái hành trình mà mình tự sản xuất, tức là mình tự viết rồi mình tự in, rồi là mình tự xin giấy phép để mình xuất bản, rồi là mình tự xin giấy phép để mà lên được những cái sàn thương mại điện tử, nó không hề đơn giản một chút nào. Hàng chồng giấy phép mà mình phải làm việc với luật sư này, mình làm việc với kiểm toán này, mình phải có người đại diện ở Việt Nam bởi vì mình sống ở Mỹ, và mình phải có người đại diện ở Việt Nam để làm giấy tờ thủ tục cho mình, phải giúp cho mình, gia đình của mình cũng giúp cho mình rất là nhiều, đặc biệt là trong thời kỳ dịch bệnh cách ly, gia đình của mình giúp cho mình rất nhiều để có thể hoàn thành và phân phối sách như thời gian vừa qua. Nhưng mà cái quá trình mà khó khăn như vậy, nó cũng tất nhiên là cũng tạo đến quả ngọt, nhưng mà nó cũng khiến cho mình có một thời gian mà mình cực kỳ stress. Tại sao? Bởi vì là bản thân mình ấy, bởi vì mình làm rất nhiều việc, mình làm công việc chính của mình này, làm blog, YouTube, podcast này, và mình có gia đình và con nhỏ. Do vậy mọi kế hoạch của mình ấy, mình phải sắp xếp của nó rất là chặt. Và ví dụ như là cái thời kỳ vừa rồi ấy, khi mà mình quyết định phân phối một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản ấy, thì mình quyết định là ok, ngày này chẳng hạn, ví dụ mình giả định là ngày 20 tháng 3 năm 2022 thì mình sẽ phát hành toàn quốc một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản. Thì vài ngày sau đấy, ví dụ như là ngày 20 tháng 3, ngày 21 tháng 3, 22 tháng 3, vân 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 vân, thì mình sẽ có series 7 ngày làm podcast. Tức là mình đã phải chuẩn bị từ trước và rất là gấp. Tức là nếu mà những bạn mà đã từng làm trong team The Present Writer, hay là những bạn nào bạn biết mình á, thì mình làm việc rất là gấp và cố gắng là mình hoàn thành đúng deadline. Bởi vì mình biết rằng là nếu mình trượt deadline á, thì mọi thứ nó sẽ rất là bung bét, bởi vì mình sẽ sắp xếp rất chặt rồi. Ví dụ như là mình lỡ mất cái deadline mà post podcast tuần này chẳng hạn, thì mình lại có một cái deadline khác dính vào đấy. Mình không có thời gian để mình chỉnh sửa lại nó nữa, rồi mình bị công việc được kéo theo, nó dẫn đến cái sự delay rất là nhiều. Thế nhưng mà vì có rất nhiều cái vấn đề xảy ra trong quá trình mà sản xuất sách á, có rất nhiều vấn đề nó vượt ngoài tầm kiểm soát của mình. Ví dụ như là mình đã tưởng là mình đã có thể phân phối sách rồi, thì mình mang lên sàn giao dịch thì nó bảo không được, vẫn phải thiếu những cái giấy tờ này, mà giấy tờ nào là cũng mất thời gian, pháp lý nào cũng thật là kinh khủng. Mặc dù mình đã làm với luật sư rất là nhiều, mình cố gắng, mình bỏ hết tất cả công sức và tài nguyên, tiền bạc, thời gian, tất cả mọi trí lực của mình đều tập trung vào dự án sách, nhưng mà nó cũng bị delay rất là nhiều. Ngoài ra còn về vấn đề dịch bệnh, cho nên là bên nhà in họ cũng rất là khó khăn trong việc giao sách, rồi là check cái chất lượng sách, rồi là ship hàng cũng gặp rất nhiều khó khăn. Chính vì những cái khó khăn trong quá trình phân phối sách như vậy, nó khiến cho cái lịch trình rất chặt của mình nó bị hỏng hết toàn bộ. Tức là khi mình không ra được sách nữa thì cái kế hoạch truyền thông của mình nó bị đổ bể hết. Mà khi mà các bạn làm truyền thông á, nghĩa là mình không phải làm chuyên nghiệp, mình tự làm, mình tự xây với team của mình, nhưng mà cái kế hoạch của nó đan như móc cài ấy. Ví dụ như mình hẹn là mình sẽ ra podcast này, mình sẽ ra YouTube này, mình sẽ cộng tác với các nhãn hàng này, mình đã hẹn livestream với bên này, mình có talk show bên kia, nó như là một móc cài ấy. Khi mà cái móc cài nó bị gãy á, thì nó ảnh hưởng đến cả một chùm sau đấy, và nó rất ảnh hưởng, cái quan trọng nhất là ảnh hưởng đến tâm lý của mình, ảnh hưởng đến cái sự kỳ vọng của mình vào bản thân, và nó khiến cho mình cảm thấy như mình nói từ ban đầu là tội lỗi khi mà mình đã hứa với khán giả của mình và mình không đạt được cái điều đấy. Và đấy là cái điều nó rất là khó khăn đối với mình khi mình chấp nhận, đặc biệt là một người mà có tính khá là cầu toàn như mình. Và trên cái giai đoạn mà mọi thứ nó vượt ngoài tầm kiểm soát và nó đi chệch ra khỏi cái quỹ đạo của mình á, nó cũng ảnh hưởng đến công việc chính của mình. Nói ra thì hơi ngại, nhưng mà thành thật với các bạn là một tháng vừa qua, hơn 30-45 ngày, mình chưa từng bước chân đến văn phòng của mình ở trường một lần nào. Đồng nghiệp của mình không thấy mình là đâu, sinh viên không thấy mình đâu. Tức là mình có xuất hiện khi mình làm nghiên cứu, bởi vì là công việc của mình thì không phải đến trường hàng ngày. Mình không, cái công việc rất là đặc biệt, tức là mình không phải đến trường hàng ngày. Mình có đi dạy, mình có xuất hiện ở giảng đường, nhưng mà mình không đến văn phòng một chút nào. Tại sao? Bởi vì mình quá bận. Mình quá bận với những cái dự án bên ngoài, và những cái dự án nghiên cứu của mình nó phải gọi như là pause, phải dừng lại để mình phải giải quyết những cái thứ khác nữa. Và nó rất là ảnh hưởng đến vấn đề tâm lý của mình, cũng như là cái cuộc sống của mình, mọi thứ đều bị đảo lộn, vì là mọi thứ nó đều phải chạy theo cái mục tiêu mà nó đã bị lệch đi khỏi cái quỹ đạo mình đã lập ra. Thì cái trải nghiệm này nó khiến cho mình nhận ra rằng là mình không thể tiếp tục làm như thế này được, bởi vì là cái việc mà mình tạo ra The Present Writer là mình tạo ra từ đam mê của mình. Mình tạo ra để mình có cái niềm vui, có cái sự tự do đằng sau công việc hành chính, đằng sau công việc thông thường của mình, thì mình có một cái không gian riêng yên tĩnh để mình làm sáng tạo. Thế nhưng mà vì những cái deadline, vì những cái kỳ vọng mà mình đặt ra cho bản thân mình, vì áp lực từ công chúng, cho nên mình lại giam mình vào trong một cái hộp, giam mình vào trong những cái deadline, mình lấy đi cái sự tự do của chính mình. Mình trở thành người cầm tù của chính mình, mình trở thành cai ngục. Cái điều này là cái điều mình hoàn toàn không muốn, và là cái điều mà mình đã thậm chí viết trong một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản, là cái điều mình thực hành tối giản để mình thay đổi. Do vậy là mình muốn chia sẻ với các bạn một cách rất là chân thành và thẳng thắn, là bản thân mình là một con người mà mình vẫn phạm rất nhiều lỗi sai, chứ mình không phải là thiên thần hay là người hoàn hảo gì cả, và mình vẫn đang đi trên cái hành trình để tìm hiểu bản thân và để thay đổi, để hoàn thiện hơn hàng ngày. Thì cái bài học của mình là mình sẽ không thể làm những cái mình đang làm ở cái mức độ này và lâu dài được. Đấy, thì mình nghĩ rằng là cái việc mà burn down, tức là cái việc kiệt sức ấy, nó xảy ra với mình gần như là thường xuyên trong một tháng vừa qua. Mình không muốn complain, than phiền ở trên podcast, bởi vì đây là cái con đường mình chọn, đây là cái đam mê mà mình muốn làm, và mình không bao giờ mà mình xuất hiện trên podcast và mình chỉ để cho mình có được quota, có được deadline. Mọi tập trên podcast là điều mình đã sản xuất với tất cả cái tâm hồn và những cái đam mê, những cái hoài bão, những cái cố gắng của mình truyền tải cho các bạn những cái giá trị mà theo mình là quan trọng nhất. Thế nhưng mà cái quá trình mà mình sản xuất podcast nó không còn được có cái sự relax, có sự thoải mái, có sự vui vẻ như mình làm trước đây, và mình có thể cảm nhận thấy là nó ảnh hưởng rất là lớn đến cái chất lượng của podcast. Ví dụ như là trước đây thì mình có rất nhiều tập podcast mà mình nói thoải mái như thế này, tức là free form podcast, là mình cứ nói cái gì mà mình nghĩ về một cái chủ đề nào đấy. Thế nhưng mà khi mà mình phải sản xuất podcast theo hàng tuần, theo đúng cái lịch mà mình đặt ra, thì mình không thể nào mà mình có nhiều thời gian để mình suy nghĩ cái ý tưởng mới, là mình có nhiều thời gian để mình sản xuất những cái tập podcast mà nó original, nó tự nhiên, nó tự do và nó tự từ cái chất xám của mình, như cái tập này chẳng hạn, mà mình sẽ phải dựa vào những cái content có sẵn của mình, ví dụ như cái blog mà mình đã viết rồi này, hay là những cuốn sách, những cái chương sách mà mình đã từng làm này, hay là những cái bài post mà mình đã làm trên mạng xã hội là mình sẽ đọc lại cho các bạn. Và cái đấy cũng là một trong những cái chiến lược của mình để mình có thể cân đối giữa việc mà mình sản xuất podcast mà free form, nói tự do về một chủ đề đấy, và cái podcast dựa vào những cái content mình đã có làm rồi. Thì đấy là một trong cái chiến lược, cái chiến thuật của mình. Nhưng mình càng ngày mình càng thấy rằng là vì deadline, vì cái này cái kia, cho nên là những cái tập podcast mà mình đọc lại content nó càng ngày càng nhiều hơn những cái tập podcast mà mình nói một cách tự do. Do vậy là nó không hẳn là ảnh hưởng quá là lớn đối với người nghe, nhưng mà mình có thể cảm thấy là nếu mà mình tiếp tục đi con đường này thì cái chất lượng của podcast sẽ rất là khó để có thể đảm bảo được như là cái mong muốn của mình. Thì đấy là cái lý do đầu tiên mình nhận ra rằng là cái mô hình làm podcast hàng tuần nó không thực sự là ổn định và lâu dài, nó bền vững cho mình, mà mình cần phải đặt bản thân mình lên trên hết, bởi vì cái podcast này nó không phải là mình đi phỏng vấn người khác hay là mình lấy cái content ở đâu để mình đọc cho các bạn, mà là những cái content này là mình tự sáng tạo ra, mình tự nghĩ ra, mình rút ruột ra để nói cho các bạn. Do vậy là nếu mà mình không cảm thấy thoải mái, mình không cảm thấy vui vẻ, mình thậm chí cũng có những hôm ốm mình cũng phải thu podcast, mình như thế thì mình sẽ không thực sự là làm được cái tập podcast hay được cho các bạn. Thế do vậy là mình đã suy nghĩ rất là nhiều, và mình nghĩ rằng là cái việc mà sản xuất podcast theo mùa nó sẽ giúp cho mình tốt hơn, để có thể quản lý thời gian của mình tốt hơn, cũng như là có cái khoảng trống để mình suy nghĩ, để đầu tư nhiều hơn cho từng tập podcast. Nhưng mà các bạn có thể đang tự hỏi là khi mà làm podcast theo mùa như vậy thì nó có khác gì cái podcast hiện nay, tức là The Present Writer tương lai, có khác gì cái podcast mà các bạn đang theo dõi và các bạn đang trông chờ hay không? Thì cái format của nó ấy, thì mình nghĩ rằng là nó vẫn là y hệt. Tức là vẫn là mình độc thoại là chủ yếu. Nếu mà mình có phát triển ra phỏng vấn những ai đấy thì nó phải có thực sự có ý nghĩa, và nó thực sự là cái gì đấy mà nó phải ăn nhập vào với những cái tập podcast mà mình đã từng làm. Do vậy là chủ yếu vẫn là mình nói chuyện với các bạn, mình trao đổi với các bạn. Mình sẽ vẫn có những cái podcast mà mình đọc lại bài viết cũ, hay là những cái podcast mà mình dùng những cái content mà mình đã từng sản xuất, hay là truyền cảm hứng từ một cuốn sách hay là một cái gì đấy, một cái câu nói chẳng hạn. Tức là nó vẫn theo những cái format cũ, tuy nhiên thì cái chất lượng sẽ được đầu tư hơn. Bởi vì thứ nhất là những cái tập podcast trong mùa như mình đã nói từ ban đầu ấy, nó sẽ có một cái chủ đề riêng. Tức là mình sẽ xoáy sâu hơn vào một cái chủ đề, chẳng hạn như là tài chính cá nhân chẳng hạn, thì hay là sức khỏe tinh thần chẳng hạn, hay là sống tự tin, hay là phát triển bản thân, hay là tư duy tối giản chẳng hạn. hoặc là ngay cả những cái việc như là tuổi 20 này, hay là tuổi 30 này, hay là mối quan hệ trong gia đình chẳng hạn, hay là mối quan hệ công sở chẳng hạn. Tức là mỗi một cái season, một mùa trong vòng 3 tháng nó sẽ xoay quanh một cái chủ đề lớn trong đấy. Ví dụ như mối quan hệ chẳng hạn, thì mỗi một tập thì mình sẽ nói về một cái khía cạnh của mối quan hệ trong xã hội và cả trong cuộc sống, và mình sẽ vẫn tiếp tục lấy cái chất liệu từ bản thân mình, từ cái suy nghĩ của mình, hoặc là cái thứ mà nó truyền cảm hứng cho mình hàng ngày để mình chia sẻ với các bạn. Nhưng mà cái nội dung nó sẽ sâu sắc hơn và nó sẽ đào sâu hơn vào một cái vấn đề nào đấy. Tất nhiên, ví dụ như là một cái chủ đề nào đấy mà các bạn không thích chẳng hạn như là các bạn không thích nghe về tài chính chẳng hạn, thì các bạn thành nghĩ là ồ chết rồi, thế thì những cái hôm nào mà vào cái chủ đề này, hay là tháng nào, mùa nào chủ đề này, thì mình có thể mình không thể theo dõi được Surprise Writer. Nhưng các bạn cứ yên tâm đi. Bởi vì bản thân mình ấy là một người mà mình luôn áp dụng những cái tư duy của mình vào trong nhiều mặt của cuộc sống. Chẳng hạn như là ví dụ mình nói về tài chính chẳng hạn, độc lập tài chính, hay là tự chủ tài chính, hay là quản lý tài chính cá nhân chẳng hạn, thì mình không chỉ nói về vấn đề những con số, hay là tất cả các tập podcast đều nói về làm sao để đầu tư chẳng hạn, mình không làm như thế, mà mình sẽ nói về những cái chủ đề liên quan, chẳng hạn như là tại sao mà mình có tư duy hạn chế về tiền chẳng hạn, tài chính cá nhân nó có ý nghĩa thế nào đối với cuộc sống và phát triển của một người chẳng hạn, như là nó có ảnh hưởng thế nào đến với cái mối quan hệ của bạn với cha mẹ bạn, mối quan hệ của bạn với chồng của bạn, vợ của bạn trong tương lai chẳng hạn, hay là con của bạn chẳng hạn, hay là cái vấn đề tài chính mà nó có ý nghĩa đối với cái kế hoạch tương lai, cái sự phát triển nghề nghiệp, hay là thậm chí cái kế hoạch về hưu của bạn như thế nào, vân 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 vân. Tức là nó không chỉ là con số, hay là nó không chỉ là ví dụ trong mùa này thì mình nói về cái topic này chẳng hạn, thì mọi thứ nó đều nhảy một cái thông điệp lặp đi lặp lại về cái chủ đề đấy. Không có. Mình có thể hứa với các bạn là không có. Mỗi một tập nó sẽ là một cái góc nhìn về một cái khía cạnh ở đấy. Có thể thậm chí là không liên quan trực tiếp đến cái topic đấy, nhưng mà mình sẽ nói cho các bạn cái sự liên kết như thế nào. Thì mình nghĩ rằng là khi mình làm theo mùa như thế thì nó sẽ có cái sự sáng tạo riêng, trong khi đó vẫn có cái sự tập trung rất là đặc biệt đối với podcast. Một điều nữa mà mình nghĩ rằng là có thể làm cho chất lượng từng tập podcast tốt hơn ấy, là bởi vì là mình có thời gian hơn, thì mình sẽ đầu tư, mình có thể kết hợp nhiều hơn. Chẳng hạn như bây giờ mình không có thời gian đầu tư nhiều ấy, thì mỗi cái tập podcast mình cho ra các bạn là chấm hết. Tức là mình sẽ không tiếp tục mình phát triển cái nội dung này sang hình thức nào nữa. Thế nhưng mà nếu mà mình có thời gian mình đầu tư hơn, mình suy nghĩ hơn, mình có cái chủ đích tốt hơn cho từng tập podcast ấy, thì mình có thể làm tốt hơn. Chẳng hạn như là mỗi một tập podcast thì sẽ đi kèm với bài blog chẳng hạn, hay là với mỗi tập podcast thì nó sẽ có những cái phần thêm ở YouTube để các bạn thể xem những cái bước mình làm rõ hơn, chẳng hạn tutorial chẳng hạn, hay là ví dụ như là mình có thể có thời gian mình cắt ghép chẳng hạn, như cái đoạn này trong podcast mình thấy rất là quan trọng và các bạn rất là nên nghe chẳng hạn, thì mình có thể chuyển sang Instagram Reels hoặc là TikTok video ngắn chẳng hạn, để các bạn có thể lưu lại nó và xem lại nó khi cần, chứ không phải lúc nào cũng phải nghe cả một tập podcast dài thằng giặc. Bởi vì có rất nhiều bạn hỏi mình là em nghe cái chỗ này ở podcast của chị nhưng mà em không biết là tập nào và không nhớ là chỗ nào, và bản thân mình không thể nhớ được là tập nào và chỗ nào vì mình có quá nhiều, và đặc biệt là podcast của mình không đánh số. Thì bây giờ với cái việc sản xuất theo season thì mình sẽ đánh số podcast, sẽ giúp cho các bạn có thể theo dõi được nội dung của mình tốt hơn, và mình sẽ sản xuất ra nội dung ở nhiều khía cạnh, ở nhiều nền tảng và nhiều cái format hơn. Ngoài ra ví dụ như là mình cũng nghĩ rằng nếu mình có thời gian hơn ấy, mà đầu tư cho từng tập podcast hơn ấy, thì mình cũng có thể sẽ gắn cái tập podcast hoặc là một cái mùa ấy, nó gắn với một cái khóa học nào đấy, hay là một cái nội dung nào đấy, một cái project nào đấy lớn ấy. Chẳng hạn như là trước mắt mình hiện nay là có một cái project lớn là sản xuất cuốn sổ làm việc hiệu năng. Đấy là một cuốn sổ mà mình đã thử nghiệm đến nay năm thứ tư. Và mình cũng đã từng chia sẻ với các bạn cái ý tưởng làm sổ này khá là nhiều rồi, nhưng mà mình chưa có thời gian để mình thực sự mình sản xuất nó. Thì hiện nay khi mình trải qua các trải nghiệm mà sản xuất sách ở Việt Nam thì nó khiến cho mình cũng sợ nhưng mà nó cũng khiến cho mình có thêm một sự tự tin, và mình biết rằng là cái khó khăn thử thách như thế nào đã trước mắt mình, tức là mình không còn ở trong bóng tối nữa. Nó giúp cho mình rất là nhiều cái sự cố gắng, sự tập trung để mình hoàn thành cái dự án sổ là việc hiệu năng sắp tới. Ví dụ như là dự án sổ ra chẳng hạn, thì mình sẽ làm cái series podcast cả mùa chẳng hạn, là cả những cái series podcast đặc biệt để nói về làm việc hiệu quả. Thế ví dụ như là chẳng hạn như là bạn nghe podcast của mình bạn thích chẳng hạn, thì bạn cũng có thể mua cuốn sổ để bạn thử nghiệm, hoặc là mình có thể làm cái tutorial trên YouTube để giúp cho bạn dùng cái cuốn sổ của mình tốt hơn. Nhưng nếu bạn không quyết định mua sổ thì bạn cũng có những cái content miễn phí và có chất lượng để các bạn thể nghe và áp dụng vào cuộc sống của mình ngay từ bây giờ. Mà thậm chí nếu mà bạn không mua cuốn sổ của mình sẽ chia sẻ tất cả những trang mà mình thiết kế, hay là những cái tool, cái công nghệ, là những cái ý tưởng, cái concept mà mình làm ở trong cái cuốn sổ hiệu năng. Mình sẽ không giấu một cái gì hết, mình sẽ chia sẻ tất cả mọi thứ mà bạn có thể, thậm chí là bạn có thể tạo ra cuốn sổ tương tự cho bạn dựa vào cái ý tưởng của mình hay là cái idea của mình. Thì mình nghĩ rằng là nếu mà có một cái tập podcast mà nó theo cái chủ đề mà nó có thể ghép tốt hơn với những cái dự án lớn hơn hay những cái content khác của mình ấy, thì nó sẽ giúp cho từng cái tập podcast cái sức nặng của nó lớn hơn và nó có thể nhân cái sự ảnh hưởng được nhiều hơn, tốt cho cả khán giả, trước hết là cho khán giả, và tốt hơn cho team The Present Writer, tốt hơn cho cái thương hiệu The Present Writer được đến nhiều hơn với từng cái đối tượng khán giả ở những cái lớp sâu hơn, thay vì là ví dụ như hiện nay thì mình chỉ có thể hoạt động ở mức độ minimum, mức độ tối thiểu, tức là mình chỉ có thể coi như là podcast, thông báo các podcast chấm hết. Mình muốn làm cái gì đấy nó sáng tạo hơn, mình muốn team The Present Writer của mình, muốn Thảo Nguyên và những bạn đang làm với mình có cơ hội được làm sáng tạo nhiều hơn, tham gia vào The Present Writer nhiều hơn và phát triển nhiều hơn, cũng như khán giả của mình sẽ thấy được The Present Writer ở dưới nhiều cái hình ảnh, nhiều màu sắc hơn là hiện nay. Thực ra việc sản xuất podcast theo mùa, nếu mà các bạn thực sự nghĩ nó theo một cách khác ấy, thì nó thực ra không có cái thay đổi gì mấy. Bởi vì là giữa từng mùa nếu mà mình quay lại, mình có một vài tập podcast đặc biệt ấy, giữa các mùa, do vậy các bạn vẫn có thể gặp gỡ mình đâu đó khi mà off season. Và thực ra mà nói, có những thời gian mà mình bận rộn ấy, mình cũng không thể podcast được hàng tuần. Có những thời điểm một tháng mình chỉ có thể làm được một podcast, hai podcast, thì cái việc mà mình nghỉ nhiều như vậy thì nó cũng chẳng khác gì mình làm theo season cả. Nhưng mà thay vì các bạn phải chờ đợi mình, bạn cũng nào phải check Spotify, check Anchor, check YouTube, các thứ, các bạn xem là mình đang làm gì, mình có podcast không, rồi lại thấy thất vọng khi không thấy podcast mới. Thì bây giờ các bạn biết được rõ ràng lịch trình của mình, season nào kết thúc và bao giờ sẽ có season mới, thì mình sẽ có season kết thúc, rồi mình sẽ có trailer của podcast season mới, thì mình sẽ tạo ra cái niềm vui để mình chờ đợi, giống như mình đang đợi một cái mùa podcast mới vậy. Nó theo mình nghĩ sẽ rất là vui và vui hơn cho khán giả hơn là bây giờ. Thì trong cái thời gian chờ đợi season mới ấy, thì như mình nói, các bạn có thể đợi những cái tập podcast special, những tập podcast đặc biệt mà mình sẽ làm. Hoặc là bạn có thể nghe lại những tập podcast cũ. Thì nếu mà các bạn muốn nghe thì bây giờ, không biết các bạn biết chưa, nhưng mà mình đã có kênh YouTube cho The Present Writer Podcast, và mình sẽ post dần lên những cái tập podcast cũ dưới dạng video. Nó sẽ có sóng âm thanh rất là đẹp và có thumbnail, có design. Mình có bạn họa sĩ của The Present Writer, bạn Từ Hà An, bạn làm cho mình và Thảo Nguyên rất là nhiều những cái template để bọn mình có thể sáng tạo trên đó và đưa cái tập podcast được sống động hơn dưới dạng video. Thì rất nhiều bạn nói với mình là các bạn không có điều kiện để nghe trên Spotify vì bạn ở những quốc gia mà không có Spotify, là không có Apple Podcast hay là Google Podcast, hay là ví dụ như các bạn nói là bạn muốn chia sẻ cho mẹ bạn này, bố bạn hoặc là ông bà bạn nghe thì rất là khó, bởi vì là các cụ không mở được ra những cái ứng dụng ngoài YouTube. Thì đấy là một trong những cái lý do khiến cho mình tạo ra cái kênh podcast của The Present Writer trên YouTube. Cũng như trên YouTube thì họ có tính năng làm subtitle, tức là làm cái phụ đề tự động. Thế thì nó sẽ giúp cho những bạn khiếm thính, có một số bạn liên hệ với mình thì mình rất là biết ơn các bạn nói cho mình cái ý này. Tức là nếu mà mình post podcast ở trên YouTube thì các bạn có thể dựa vào cái tính năng phụ đề của YouTube, nó có thể giúp cho bạn nghe và hiểu podcast của mình hơn. Do vậy là mình nghĩ rằng là nếu mà trong thời gian mà các bạn mà đang đợi podcast mới off season ấy, thì mình cũng có thể nghe lại các tập podcast cũ ở trên cái nền tảng bạn đang nghe, hoặc là nghe trên nền tảng mới YouTube, hoặc là chia sẻ những tập podcast của mình cho bạn bè. Cũng như là bản thân mình khi mà thời gian off season ấy thì mình cũng sẽ làm việc với team của mình để tạo ra những cái video ngắn hay những cái content ngắn để hoặc là những cái bad blog ngắn chẳng hạn, để tổng hợp lại những cái tư duy mà mình nói trên podcast và để cái thông điệp tích cực của mình được truyền đến cho nhiều bạn hơn, đến với nhiều đối tượng khán giả của The Present Writer hơn, và cái nội dung nó sẽ đọng lại trong bạn được lâu hơn. Thế đấy là một số cái chia sẻ của mình và một số cái điều mà các bạn có thể làm trong thời gian giữa những cái mùa mà mình làm podcast. Mình biết là thay đổi rất là khó, đặc biệt là nếu bạn là một khán giả mà nghe The Present Writer podcast hàng ngày ấy, thì mình biết rằng là cái việc mà có thể bạn chuyển đổi từ việc nghe podcast hàng tuần sang podcast 3 tháng một lần một mùa thì nó sẽ không phải là một cái thay đổi gì đấy nhưng mà dễ dàng. Bản thân mình cũng là một người rất là ghét cái gì mà nó ra khỏi cái chu trình, ra khỏi cái routine của mình. Thế nhưng mà nghĩ lại ở một khía cạnh của một người là sáng tạo thì mình nghĩ rằng là nếu mà mình nghĩ như thế thì mình khá là tự cao bởi vì mình nghĩ rằng là các bạn có rất nhiều lựa chọn podcast khác cũng như những cái việc khác để làm thay vì chỉ có một lựa chọn là podcast của mình và cái tính nói của mình để nghe. Thì mình cố gắng để mình rèn luyện tính khiêm tốn ra, vậy mình sẽ để cái kỳ vọng của mình xuống thấp hơn, nên mình hy vọng là các bạn sẽ không cảm thấy quá là phiền với sự thay đổi này. Cái thứ hai thì mình nghĩ rằng là khán giả nghe The Present Writer Podcast, các bạn biết rằng là cái việc mà bạn nghe podcast nó hoàn toàn miễn phí, và những cái khó khăn trong cái việc mà duy trì một podcast ổn định như thế này thì nó đến từ những cái tâm huyết của mình để có thể thực hiện, để tạo ra một kênh podcast mà nó luôn luôn miễn phí và nó có ích nhất cho cộng đồng. Do vậy là mình hy vọng các bạn có thể hiểu những cái khó khăn của mình, cũng như là nếu mà các bạn yêu cái nội dung mình làm thì mình cũng hy vọng là các bạn thương người làm nội dung như mình, vì là đây không phải công việc chính của mình. Và bởi vì mình là một người mà khá là cầu toàn, do vậy là mình không phải là cái kiểu như là vì lợi nhuận hay là vì nổi tiếng, là vì view, là vì con số mà mình cứ ra những cái podcast nào hàng tuần, cứ theo lịch, mặc dù là mình cảm thấy là cái chất lượng podcast nó không được như mình mong muốn. Không, mình không phải là người như thế, mình chưa bao giờ làm như thế đối với các bạn. Nhưng mà cái đổi lại là mình thường xuyên mình bị burn down, thường xuyên mình bị kiệt sức, và mình cảm thấy cái điều đấy nó không tốt cho bản thân mình, không tốt cho podcast. Cuối cùng thì mình chỉ muốn nói rằng là để đến cái kết luận để mà thay đổi này không phải là dễ dàng cho mình, nhưng mà cái điều mà nó khiến cho mình đưa đến quyết định này thì mình nghĩ rằng là mình tạo ra kênh podcast này để mang đến cho bạn những cái năng lượng tích cực, truyền cảm hứng cho bạn sống một cuộc sống hiệu năng, giàu nghĩa và tự do hơn. Do vậy mình nghĩ rằng là mình sẽ dối trá và mình không thật lòng với người xem của mình nếu mình không nói cho bạn những cái trăn trở của mình, và mình không đưa đến những cái quyết định mà sẽ giúp cho cuộc sống của mình tích cực, hiệu năng, giàu ý nghĩa và tự do hơn. Vậy là mình nghĩ rằng là cái việc mà sản xuất podcast theo mùa là nó sẽ mang đến nhiều thứ đặc biệt hơn, tích cực hơn, và nó có thể sẽ khiến cho bạn yêu The Best and Writer Podcast còn hơn nữa. Mình tin là như thế. Có thể hiện nay thì bản thân mình cũng có một số cái ngờ vực, mình nghĩ có thể cũng có một số bạn cảm thấy như vậy, nhưng mà mình có niềm tin rằng là tất cả những cái mình làm, mình để tâm vào nó, mình tâm huyết với nó thì nó sẽ ra được cái kết quả như mình mong muốn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe The Present Writer Podcast Season 1, mùa đầu tiên. Và một cái mùa rất là dài, kéo dài gần 2 năm, nhưng mình thực sự rất biết ơn sự lắng nghe và chia sẻ của tất cả các bạn khán thính giả. Mình hy vọng tiếp tục nhận được sự ủng hộ các bạn trong mùa thứ 2. Khi nào mà có tập podcast đặc biệt hay là có những cái điều gì mà mình muốn chia sẻ với các bạn thì mình sẽ quay trở lại. Còn nếu mà không có gì thay đổi thì mình sẽ gặp lại các bạn vào tháng 8 năm 2022 với season mới. Topic thì chưa bật mí, mình sẽ quay trở lại làm trailer để các bạn có thể đón xem The Present Writer Podcast Season 2. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại các bạn trong tập podcast tiếp theo. Bye!